Âm ba đại hồn. Hôm nay chúng ta nghe không nhiều thì ít cũng thông cảm và hiểu được một phần chân lý. Nhưng luôn luôn thao thức trong tâm, không biết âm ba đại hồn là cái gì. Âm ba đại hồn là tiếng nói của đại thanh tịnh. Cho nên hôm nay tôi kêu nhắc các bạn phải lui trở về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, may ra được nghe âm ba của đại hồn. Tiếng nói của các bạn từ đại thanh tịnh mà ra, từ đại thanh tịnh mà có. Cho nên diễn tả việc này, việc kia, việc nọ, rồi đâm ra ban tin, ban nghi, không hương thượng, không hòa, không thấy rõ, âm ba đại hồn đã kêu gọi phần hồn phải trở về. Tự động đi tiến trở về thanh tịnh và ly khai cái cảnh động loạn đang vầy xéo trong nội tâm của các bạn hiện tại. Nội tâm của các bạn là một biển lửa động loạn vô cùng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta nhờ cái pháp sơ hồn để đem cái điện lửa đó rời khỏi trung tim chân mày, để cho nó xuất phát ra trở về với thanh tịnh. Luồng điện đó còn ấm ức trong nội tâm, không bao giờ thấy được thanh tịnh. Nhưng các bạn đã làm phép sơ hồn, cố gắng làm để cho nó mở ra, xuất phát cái sự nóng bực ở bên trong, tiến ra qua với đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới được một phần thanh tịnh, rồi tu tiến nữa chúng ta mới rõ âm ba của đại hồn đang kêu reo phần hồn trở về với sự chân giác của chính nó. Ngày đêm chúng ta cố gắng lo tu, lo giải tỏa phần trước ô trong nội tâm nội thức, mà để tiến về sự thanh tịnh sẵn có ở bên trong, để hướng lên âm ba đại hồn. Đó là tiếng nói của Đấng Cha Trời, vô hình vô tướng nhưng có. Tiếng nói của các bạn đây, âm thanh của tôi đang nói đây, các bạn đang nghe đâu có thấy hình tướng gì, nhưng mà cái tiếng nói đó nó diễn tả ra hình tướng trong tâm các bạn. Hình tướng gì? Hình tướng từ bi cởi mở khai thông tâm trí của các bạn. Có hình tướng, nhưng mà nghe qua âm ba không có hình tướng, mà đúng chân giác của nó là vô hình vô tướng. Cho nên các bạn tu càng biết được ta là vô hình vô tướng, thì ta là người pha chấp và pha mê, không còn lưu chấp lưu mê trong nội tâm nữa. Tất cả không có sự thật ở thế gian. Cảnh đời là bãi trường thi đang điêu luyện tâm linh trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Chúng ta đại phước đức mới được hiểu rõ cái nguyên lý này. Khi biết được âm ba đại hồn thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên lấy trung tâm bộ đầu làm tiêu chuẩn hướng thượng, để tự giải tự tiến, đi vào thâm sâu của chân lý thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Trong mấy ngày học đạo rất ngắn ngủi, nhưng mà đã đưa tâm hồn các bạn lần lần lui về bên giác sẵn có trong nội tâm của các bạn. Các bạn lại thấy rõ các bạn hơn, thấy rõ các bạn từ cái không mà có, rồi từ cái khó này nó sẽ biến thành không. Mà cái chân không là bất biến, chân không là không bao giờ thay đổi. Cho nên chúng ta đã thấy rõ hồn là quan trọng, hồn là chánh, tất cả đều là lệ thuộc. Nhưng mà tại sao hồn tôi phải giáng lâm xuống cảnh khổ cực như thế này, để làm gì? Để được điều luyện, để được tiến hóa, để được thành một tấm gương anh dũng của trời Phật đã ăn độ. Xuống đây để học, để tiến, để thành đạt, chứ không phải xuống đây để hưởng thụ rồi tiêu tan. Cho nên ở thế gian này nó có hai cảnh, một cảnh hưởng thụ rồi đi chỗ tù tội tiêu tan ở tương lai. là những nhà độc tài, những người triệu phú không biết của ông trời, dùng sai làm bậy, cho nên phải lâm xuống địa ngục mà thọ tội. Những nhà cách mạng tuyên xương yêu nước, yêu dân, nhưng mà rốt cuộc không biết đường lối đi, trở về độc tài, hại nước, hại dân, đó cũng là bị tội. Giấy đầy ở ngục A Tỳ, bị giam, khổ vô cùng, không biết than cùng ai, mà lúc đó mới nhận lỗi, mới thấy rằng tôi ước nguyện, nếu tôi được luân hồi, tôi sẽ làm con vật hy sinh cho chúng sanh để đền tội. Nhưng vị đó bây giờ muốn cam kết những điều này, nhưng mà không dễ gì ra khỏi ngục A Tỳ. Muốn cam kết trở lại làm con thú, làm con bò để phục vụ hy sinh, xương thịt hy sinh để chuộc tội. Giết hoang biết bao nhiêu người, những cái cảnh đập tài từ xưa đến nay, lịch sử không nhiều thì ít, các bạn cũng đã đập và đã thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ta là người tu, tưởng ta tốt hơn những người đã bị đọa ở dưới địa ngục sao? Chưa chắc, chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Nay mai nó phát khởi bản chất độc tài phản trắc, rồi nó sẽ trở về cái cảnh đó trong nháy mắt. Cho nên chúng ta phải tìm con đường tu, thường thường dùng trung tâm hướng thượng để nhớ trời Phật, nhớ từ bi, tha thứ và thương yêu là cốt cánh của sự tiến hóa. Từ bi là sức mạnh, đại từ bi xuống không cho chúng ta thấy hình tướng, nhưng mà kêu gọi yêu thương của Ngài đã cảm động lòng chúng ta, và chúng ta nguyện đi về nguồn cội. Chúng ta muốn buông bỏ hết để hưởng nơi cảnh chúng ta đã và đang có từ bao nhiêu kiếp, không phải mới đây. Chúng ta đã có những cảnh thanh sạch từ bao nhiêu kiếp. Hiện tại thể hiện lòng từ chúng ta vẫn còn. Chấp nhận, hy sinh, tha thứ, thương yêu chúng ta có. Đó là cái căn bản của phần hồn. Ngày hôm nay thức giác rồi, không làm những điều ác ôn nữa. Không nghĩ bậy cho bất cứ một ai, lo tu, lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Cho nên chân tâm bất diệt đó trường tồn trong nội thức của chúng ta, nên giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến. Không nên sai lầm nữa, không nên bê trễ nữa, không nên hướng ngoại tranh chấp, mà bỏ bê một cuộc tiến hóa của tâm linh. Cơ này là cơ chót tận độ chúng sanh, để chúng sanh có hưởng thụ về vật chất và có sự kích động của vật chất, rồi tạo sự buồn phiền trong nội tâm, mới có cơ hội thức tâm để tìm đường để tu trở về nguồn cội. Cho nên mỗi mỗi chúng ta lấy hồn làm chánh, không phải lấy xác nữa, không phải lấy tánh công cao ngạo mạn làm chánh nữa, dẹp bỏ tất cả và trở về với sự thanh nhẹ, chờ sự phán xét của bên trên. Chúng ta từ sáng suốt mà giáng lâm thành động loạn, đó là tội của chính chúng ta. Sáng suốt không biết phục vụ sự sáng suốt, mà sáng suốt đi phục vụ sự tâm tối, rồi chìm đắm trong tâm tối mà thôi. Đáng lẽ chúng ta giáng lâm, chúng ta chỉ biết thắp đèn lòng cho mọi giới, điểm trong sự sáng suốt của chúng sanh để chúng sanh thức tâm. Nhưng ngày hôm nay các bạn đến đây học cái gì? Học làm sao để điểm, để đốt lại cái đèn lòng của chúng ta. Từ xa xưa chúng ta đem ánh sáng giáng lâm xuống thế gian, ngày nay chúng ta làm tắt mất, bây giờ chúng ta phải cố gắng, phải nhẫn hòa để truy tầm nhiên liệu và thắp lại cái đèn lòng của chính chúng ta. Cho nên các bạn đã bỏ công trì kỳ trí tham thiền một ngày 2-3 lần để chi? Để mong trở lại với thanh cảnh trong nội tâm của chúng ta, mà để chuộc lại những cái bản chất tham sân si bất chánh, thị phi không tiếng nổi của chính chúng ta đã nuôi dưỡng nhiều năm rồi, ngày nay chúng ta dứt bỏ và không còn nuôi dưỡng nó nữa. Dứt khoát không còn nuôi dưỡng nữa, kể cả thất tình lục dục đang điều khiển trong cơ tạng của chúng ta đây, đòi hỏi trong cơ tạng của chúng ta đây, chúng ta cũng phải từ bỏ nó và dứt khoát nó, không nuôi dưỡng nó. Chúng ta nghịch đời mới tiến về đạo. Trong tâm các bạn luôn luôn phải nuôi dưỡng điều này. Còn đời luôn luôn nó lôi cuốn, nó là một sức mạnh của hồng trần, sức hút của hồng trần vô cùng. Nó làm cho các bạn bấn loạn theo chiều hướng kích động của chính nó. Mà các bạn nay có cơ hội biết được cái đèn lầm của các bạn hướng thượng, thì các bạn có đường đi rồi, không sợ nữa. Có gì xảy ra các bạn nhớ trung tâm bộ đầu và tưởng bề trên, công khai tất cả những gì tâm tối của chúng tôi ở trong này dâng cho trời, do trời kiểm chứng và do trời ban phước hay là trị tội, tôi cũng chấp nhận bằng lòng trong chu trình tiến hóa và không có bao giờ nghịch lại nữa. Cho nên con đường đi vô cùng của chúng ta là một cái của cải vô tận của Thượng Đế đã dành sẵn cho mọi linh căn có quyền thừa hưởng cái thiện nghiệp của Ngài đã ăn ban. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta hướng về thiện nghiệp và xây dựng thiện nghiệp, chứ không còn nuôi dưỡng sự ác ôn nữa. Giấy đầy sự ác ôn tại chợ, đây các bạn xu nuôi, các bạn thấy sự tranh chấp vô lý. Đáng lẽ tha nhưng mà nó phải giết, nó trả thù bao nhiêu kiếp. Nhai một miếng thịt là nhai cho thiệt nát, trả thù hết cỡ trả thù. Đó, con thú si mê cũng đau khổ vô cùng. Có mấy ai biết ăn được con thú mà niệm Phật để cho nó được siêu sinh? Không có mấy ai. Chỉ có người tu mới dám làm điều này. Biết rồi, ta là một tội nhân đang mang mấy chục kilo thịt thú đây, chúng ta không cầu nguyện cho nó được siêu sinh thì cái nghiệp này chúng ta mang mãi. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cầu cho vạn linh trong cơ thể các bạn được siêu sinh. Mỗi người chúng ta ôm lấy mấy chục kilo thịt thú đi chứ không có gì hơn hết. Nó kích động và phản động hàng ngày chờ sự tiến hóa của chủ nhân ông và dẫn tiến nó. Ngày hôm nay các bạn biết được đường lối dẫn tiến chính bạn, khép mình trở về với thanh tịnh. Và cái phát nguyện trong nội tâm của các bạn cứu độ vạn linh trong cơ tạng của các bạn để ảnh hưởng chúng sanh, đó là một điều cao quý. Giữ lòng thanh tịnh lo tu, nay đào một chút, mai sơ một chút, thì luôn luôn làm như vậy chúng ta sẽ đạt tới mục đích. Nếu chúng ta không lo tu, không lập hạnh, không khai mở cho chính ta thì không đạt được cái gì. Thượng Đế đã cho chúng ta hết rồi, không còn cho nữa, không biết cái lấy cái gì mà cho chúng sanh nữa. Cho nó đầy đủ hết, muốn gì được đấy. Muốn làm thú được làm thú, muốn làm người được làm người, muốn làm tiên được làm tiên, muốn làm Phật được làm Phật. Mà nó không chịu làm thì nó phải thiệt thòi đó thôi. Cho nên ngày nay các bạn bằng lòng muốn làm, muốn gọt rửa, muốn dẹp bỏ cái xác trần này, kham tù mê muội, các bạn dẹp nó đi thì các bạn sẽ trở về với sự thanh sạch. Luôn luôn phần hồn của các bạn được sáng lạng, trở về xa xưa, lúc bạn gian trần nhẹ nhàng, xinh tươi, đâu phải cần cái áo thế gian đâu. Cái tâm của bạn lành, tưởng đâu nó có đó, nghĩ đâu nó ra đó, nhưng mà ngày hôm nay phải nhờ cậy mới có. Thì chúng ta thấy trì trễ chưa? Giáng lâm xuống thế gian đây mấy chục năm, cái gì cũng nhờ đỡ, thấy chúng ta trì trệ chưa? Mà tại sao những người tu quyết tâm trở về với chính họ rồi, ăn gì mặc gì họ cũng không cần biết. Họ dũng tâm thanh tịnh thì họ có tất cả. Không đòi hỏi, tâm không bao giờ đòi hỏi có kiểu này kiểu nọ. Nhưng mà từ đâu ở bề trên cấu trúc của siêu nhiên sắp sẵn cho họ, thì tới đó, ở trình độ đó, các bạn có những môn đồ đó, khỏi lo. Thì khi các bạn hiểu được rồi, các bạn đâu có cạnh tranh với thiên hạ. Phước của ai nấy hưởng, Cái ngày hôm nay các bạn tu, các bạn gom phước cho hậu kiếp tương lai. Khi chúng ta giác rồi, phải tranh thủ thời gian mà tiến. Nếu các bạn không hành, không bao giờ tiến được. Nhờ đỡ bề trên đã đổ hết rồi, tôi đã nói rồi. Thường nhật đã đổ các bạn thanh khí điển để ban bố cho các bạn không ngừng nghỉ. Không bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng. Chờ sự thức giác của các bạn mà thôi. Cho nên tình thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải chấp nhận để tu tiến. Còn không chấp nhận thì không có bao giờ tu tiến được. Còn nuôi dưỡng tấm lòng phản trắc là tự gạt lấy mình. Tất cả chúng sanh đã giúp đỡ các bạn. Thiên y cũng vậy. Ban những điều lành để cho chúng ta thấy đường đi. Cho chúng ta mượn gậy để chống đi trong lúc mệt mỏi. Đầy đủ không thiếu gì hết. Nhưng mà chính tự ta quên ta mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu, các bạn trì niệm danh Phật rồi, các bạn sẽ không bao giờ quên bạn. Bạn nhớ Đức Phật là bình đẳng, không có chia cách, không có độc tài. Phật lúc nào cũng hòa cảm thương yêu. Chúng sanh với Phật là một. Niệm nhắc đến Ngài là Ngài có sự hiện diện ngay trong thâm tâm của các bạn. Nhắc đến Thượng Đế hiện trong thâm tâm các bạn. Làm cho tâm các bạn được an nhẹ, an ủi các bạn trong cơn đau khổ. Cho nên khi các bạn tham thiền, các bạn nhớ rằng tôi đang làm việc với Thượng Đế. Thì tôi là con Ngài, tôi đang làm việc với Thượng Đế. Tôi đang làm việc với Phật, chứ tôi không phải làm việc với ma. Thì tự nhiên các bạn thấy, cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng. Tôi tưởng Phật, dâng toàn thân cho Phật, dâng toàn thân cho Thượng Đế. Không còn sự tranh chấp chia rẽ trong nội tâm nữa. Cho nên cái pháp soi hồn quyền diệu này, nó cho các bạn thấy khi các bạn giận hờn một ai, tranh chấp một ai, một đường lối nào, thì khi các bạn soi hồn nó ra cả một kế hoạch. Đó là nó dội trở lại. Nó hồi âm trở lại, nó trả lời cho bạn, chính bạn đã quấy động tâm hồn của các bạn. Cho nên khi soi hồn các bạn lên thấy những điều bất trắc nó xảy ra như vậy. Là chính bạn đã quấy động các bạn quá nhiều. Cho nên mau mau thức tâm và thực hiện. Đuổi tất cả những cái tư tưởng sâu đó nó ra khỏi. Thì một thời gian các bạn soi hồn là nó không còn nữa. Không còn nhớ cái chuyện u ơ tranh chấp. Bày vẽ bất chánh. Và đưa phần hồn xuống hố. Cho nên một cuộc tu của Pháp Lý Vô Vi khoa học quyền bí Phật Pháp rất tinh vi. Nó mở từng lớp một trong nội thức của các bạn. Hôm nay các bạn soi hồn thấy khác. Mai các bạn soi hồn thấy khác. Một các bạn giận ai soi hồn nó cũng thể hiện ra hết cả một chương trình. Ai gạt bạn, bạn có một kế hoạch để chặn đứng họ. Khi các bạn soi hồn. Nhưng mà lầm từ không cho phép. Đây là những sự giấy động. Chúng ta quét nó ra được bao nhiêu cứ cho nó đi. Và không bao giờ lưu lại những ý tưởng trả thù hay là kế hoạch gì đối với người khác. Luôn luôn giữ cái không để tiến. Nếu mà giữ được cái không thì không còn tai nạn xảy đến với các bạn. Mà các bạn còn ý đồ tranh chấp đối với một người nào. Khi dễ hay là ghen ghét. Đó là nạn đó bạn. Trước thì phải rút trượt. Tâm các bạn trượt thì đương nhiên phải hút trượt. Đó. Các bạn thấy chỗ này nó quan trọng lắm. Chúng ta không nên nghĩ xấu một ai hết. Chúng ta nghĩ Thượng Đế đang độ ta. Bất cứ khía cạnh nào xảy đến với ta là đang giáo dục tâm hồn chúng ta. Chúng ta có bằng lòng học không? Nếu chúng ta bằng lòng học, chúng ta sẽ được tiến. Chúng ta mượn đó lấy quan làm ăn để tiến. Chứ không có bao giờ chê nó hay là khen nó. Đây là tới thử lòng tôi mà thôi. khen tôi cũng thử tôi, mà ghét tôi cũng thử tôi, thì tôi mới trở về cái đạo trung dung tiến hóa được. Nếu thích họ khen mà ghét họ chê là tôi mất quân bình rồi, làm sao tôi tiến? Tôi không có sự quân bình, làm sao tôi hiểu cái cán cân của tạo hóa? Tôi sống trong sự chênh lệch mãi mãi thì tôi phải sa đọa chứ làm sao tôi tiến được. Cho nên tôi phải nhớ cái luật quân bình là trung dung đa đạo. Tôi phải buông bỏ tất cả. Đâu cũng là anh em tôi, đâu cũng là chị em tôi, đâu cũng là tình thương. Không phải tôi là tình thương, tôi là ngu muội, tôi là nhỏ mọn, được tình thương cứu độ. Các bạn tu cấp nào đi nữa cũng phải nhớ cái câu này, thì các bạn luôn luôn trong lành. Vì các bạn biết lo cho bạn, sửa sang cho bạn, dẫn tiến lấy bạn, đi trong con đường trong lành, tha thứ và thương yêu, thì đâu còn bị kẹt nữa. Cho nên cái hạt Mani Châu tuy nhỏ nhưng nó xuất ra vẫn lớn. Nó đi khắp cả càn khôn vũ trụ, nơi nào nó cũng đến được. Vì tâm nó thường độ chúng sanh, tâm nó không còn ghen ghét nữa, nó đến với một cái bằng an và thương yêu. Cho nên các bạn ngồi nhắm mắt tham thiền đó, và Mani Châu các bạn xuất, các bạn nhắm mắt xuất cho nó xuất, mà nó đi với cái sự bằng an và thương yêu, đi đến đâu cũng độ người ta, chứ không cần mang cái xác này đi. Thượng Đế không cần mang xác phàm để trình diễn cho các bạn, nhưng mà Thượng Đế lúc nào cũng ở trong thanh tịnh đại từ bi cứu độ. Tâm can tỳ phê thận của các bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế, phải hiểu chỗ này. Cho nên ở thế gian hay đòi hỏi, hãy đòi hỏi. Đòi hỏi ông Thượng Đế phải tới đây, ông Thượng Đế phải trình diễn đi, ông Thượng Đế phải bận áo cẩm bào cho tôi coi đi, ông Thượng Đế phải nói năng cho tôi nghe đi. Cái đó là quá ngu muội. Ông đã nói trong lòng từ của các bạn. Ông bàn bạc với các bạn bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn đau khổ là có Ngài rồi. Bàn một hồi các bạn thấy có Thượng Đế nói chuyện, đưa cho các bạn có dũng khí để vượt qua tai nạn. Trước kia các bạn chưa biết Thượng Đế, bạn cũng vẫn vượt qua những sự tai nạn đó là do ai? Do Ngài ở bên trong. Trong khối thanh tịnh hướng độ các bạn tiến hóa. Là các bạn không hay, tưởng là bây giờ các bạn mới nghe được Thượng Đế giảng chân lý, các bạn mới thấy Thượng Đế giáng lâm. Không phải, Thượng Đế có lâu rồi ở trong bạn, đời đời không bỏ bạn và dìu dắt bạn qua biết bao nhiêu đại nạn rồi, bạn có thấy chưa? Người tưởng Quan Âm, người tưởng Quan Thánh, người tưởng tà ma được qua khỏi, nhưng mà kỳ thật là sức mạnh điển cai của Thượng Đế đó bạn. Vô hình vô tướng nhưng mà hữu hình hữu tướng hiện ra, tức là hiện ra hình tướng của bạn đó thôi. Còn tâm là tâm của Ngài, Ngài diều tiến chúng ta qua biết bao nhiêu cơn đại nạn, bị thiên hạ khinh bỉ, bị thiên hạ xô đuổi, nhưng mà sức mạnh chúng ta vẫn qua. Luyện chúng ta ở góc nào nhưng cũng vươn lên, khổ hết sức khổ vươn lên, sướng hết sức sướng, rồi mới thấy tội lỗi của chúng ta, rồi cũng thay đổi, tự mình thay đổi. Đó cái luồng điển cai của cả càn khôn vũ trụ đang diều tiến vạn linh. Cho nên vạn linh tu mà hiểu được điển là thâm sâu của đạo màu. Không hiểu được điển mà lầm tướng, nghe âm thanh lầm giả tưởng, đó là bị kẹt. Giữ lên luồng điển cai để mà đi, để mà tiến, để mà đi tới vô cùng, để mà đóng góp với Ngài. Ngài sanh chúng ta ra để trở nên một vị hữu dụng cho Ngài, một đại linh căn đóng góp để chuyển theo thiên cơ thiên ý mà dẫn vạn linh ra khỏi ngục tổ. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng luồng điển sẵn có của chính chúng ta, làm sao chúng ta liên hệ với luồng điển cái của cả càn khôn vũ trụ? Cho nên cái cơ tiến hóa ngày hôm nay, cơ hạ ngôn này chỉ dùng điển mới cứu được chúng sanh. Dùng lý luận thì không có biết bao nhiêu ngàn năm nữa người mới thức tâm. Đường điển trực giác này sẽ đổ cho các bạn. Và các bạn có điển trong nội tâm. Các bạn có tâm từ, có thanh điển. Các bạn vươn bồi lên mới liên hệ. Rồi thu góp lại tam quê trụ đảnh mới là luồng điển cái của cái tiểu thiên địa này. Rồi hòa với cái điển của đại hồn ở bên trên. Trong nháy mắt các bạn đến. Cho nên các bạn không có bị thiệt thòi. Trị cái chí niệm Phật, bất cứ những gì đưa đến kích động các bạn trong giờ thiền, các bạn cũng nhất quyết giữ cái nhiệm mới này mà tu. Thì từ đó các bạn thoát ra dễ dãi, không khó khăn, không bị kẹt nữa. Đừng có nhầm lẫn, thầm thì bên lỗ tai ta không cần nghe, không cần biết. Chuyển động trong cơ thể không cần để ý. Giữ lấy trung tâm bộ đầu là nơi thanh tịnh nhất của những thiền địa của các bạn. Mà đó là nơi liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nhớ cái phương thức này là phương thức cứu cấp. Trong lúc nguy biến xảy đến, phải nhớ trì niệm điều này. Còn không, không thể thoát được. Dùng con mắt phàm hướng ngoại là không thoát được. Chúng ta ở đây, ở nơi đây cũng có nhiều phần điển giáng lâm xuống, giáo dục, điển cha, điển mẹ khóc la với chúng ta, cảm động lòng chúng ta. Rồi chúng ta đi đến đâu? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy những lời nhắc quý báu đó để làm cái gì? Để cho các bạn tự tu, các bạn thức tâm, các bạn tự hành, các bạn hòa với những vị ở bên trên. Các bạn mới đạt được cái dũng chí của chính các bạn. Mình các bạn nghe qua rồi nó ôi chú cha, cha rờ đầu tôi, mẹ khuyên tôi, mẹ vuốt tâm tôi, rồi tôi yên. Không, bạn phải hành. Bạn không có hành, không có một giờ nào yên hết. Dù có Thượng Đế ôm các bạn ngủ bất triền miên bao nhiêu kiếp rồi mà ngày nay các bạn không thức thì cũng không được. Tôi đã nói Thượng Đế không có bỏ các bạn. Duy trì kim mẫu không có bỏ các bạn, ôm các bạn trong lòng, thương quý vô cùng, mà chỉ chờ sự tiến hóa thức tâm của các bạn. Nhưng ngày hôm nay các bạn hành, Ngài mừng lắm. Mà phải giữ đó, giữ cái mề nếp đó, tiến lên nữa, hành nữa, sửa nữa, tiến nữa, thì nhạc sẽ trỗi bốn phương rước các bạn về quê xưa trong cũ. Chứ không phải bạn là loại bỏ đâu. Nếu bạn là loại bỏ, ông trời không có xuống nhắc các bạn đâu. Không có phóng điển cho các bạn đâu. Luồng điển bi trí dũng, đại bi, đại trí, đại dũng đã phóng cho các bạn để các bạn thức tâm và lo tu. Các bạn thấy cái này không? Sự quan tâm của bề trên không bao giờ bỏ người tu. Cho nên các bạn tu không có phải lầm đường lạc lối. Trì kỳ chí tu, nghiệp bạn bạn phải nhận. Chính bạn làm ra. Thì bạn phải nhận. Đây rồi nó xảy ra tới nghiệp thân. Cố gắng tu thì nó vượt khỏi. Còn không cố gắng tu thì lấy nghiệp thân mà giáo dục tâm linh. Đó là luật trời. Chứ đừng nói tôi tu này tôi không bệnh chứ. Tới một ngày nào phải dùng nghiệp thân để giáo dục tâm linh. Để tâm linh càng ngày càng thức giác. Và từ bỏ cái sự tâm tối động loạn đã nuôi nấng mấy chục năm nay. Chúng ta dứt khoát nó đi, hy sinh nó đi, không cần nó ta cũng vẫn sống. Các bạn thử coi, hạng nhất, nguy hiểm nhất là tình dục đó. Mà các bạn không cần tình dục các bạn sống được không? Các bạn hỏi anh em cải tạo đây, ở Việt Nam, bị giam trong cái khám tù 7 năm, 10 năm đâu có gặp vợ con, nhưng mà ngài đâu có biết dục là cái gì nữa, hết sự. Dứt khoát. Vì ngoại cảnh nó khuyến rũ chúng ta, mà trong tâm chúng ta dứt khoát rồi thì không có bao giờ nó khuyến rũ được. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn được biết trung tâm bộ đầu, đó là tâm của các bạn. Khi những việc đó xảy ra, các bạn cứ đem hướng thượng, đem về trung tâm bộ đầu mà lo trì niệm Phật, thì cái phần kia nó phải dứt khoát. Nó không cô động, nó không nắm, không kích thích nữa thì không có đòi hỏi. Vì các bạn đã có phương pháp giải nó ra rồi, nó không còn kích thích nữa. Đó, cho nên trong cơ tạng của chúng ta nó đầy đủ sự kích động và phản động để đo lường tâm thức tiến hóa của người tu. Cho nên các bạn tu gần đắc đạo ma quỷ thử chơi, sẽ tới, sẽ phá các bạn, sẽ phỉnh các bạn, sẽ gạt các bạn. Coi thử các bạn có trì kỳ trí tu học không? Có nhớ cái phát đại nguyện lúc đầu các bạn muốn tu giải thoát, rồi tới giai đoạn này các bạn muốn ghé đó hay là tiếp tục trên đường giải thoát? Các bạn ghé là các bạn bị chìm rồi, đó là nghiệp. Chúng ta hiểu, chúng ta đừng nghĩ sai về vấn đề đó. Một chút xíu nó rút các bạn xuống rồi. Cho nên người tu hay bị gạt. Dù xuống trần nhập xác xưng là thượng đế đi nữa, rồi một ngày nào ngài cũng thử người tu. Để ý lời tôi nói, người tu cao khá ngài ghé tới ngài thử bằng một cái xác nữ để thử, coi thử ta còn động không. Cho nên nhiều người chưa hiểu cái này sẽ bị thử. Các bạn ngay trong gia can bị thử hoài, phạm rồi tái phạm rồi tái phạm liên tục, ăn năn nhưng mà vẫn tái phạm. Các bạn thấy chưa? Đó, cho nên chúng ta phải dứt khoát điều này và lo tu, lo nhắc nhở lên mình. Tôi còn sống một ngày, những gì tôi khám phá ra, tôi nói cho các bạn nghe. Rồi các bạn hiện tại có phương tiện của khoa học để lưu lại trong băng. Hằng ngày các bạn nghe những lời nói tôi, những sự phân tách của tôi là bạn. Để chúng ta đồng có cơ hội giải thoát và tránh những sự loạn động đó. Mình nung nấu cái chiều sáng suốt thăng hoa cỡ mở được. Trong 3 ngày học đạo, các bạn không nhiều thì ít đã rửa được trần tâm rất nhiều. Pháp thủy đã rứ từ trong tâm hồn các bạn, và các bạn thấy rằng tôi phải tự chủ, tôi phải tự quyết, tôi phải giải quyết cho chính tôi. Không còn một ai nữa ngoài tôi, chính tôi là người cứu tôi. Tôi là người y sĩ trong tôi và phải làm tất cả mọi việc để hư thượng, dứt khoát để thăng hoa phần hồn. Đó là trách nhiệm của chính tôi. Trầm trọng nhất cái trách nhiệm đó là phần hồn phải gánh vác. Không có một người nào gánh vác cho hết. Nếu không tin, rồi đây các bạn chết đi xuống địa ngục, coi thử ai gánh vác cho bạn. Luật hiển hiện, vua Diêm Vương nói rằng con phạm luật ngày nào, tháng nào, giờ nào. Bây giờ con tự xử đi. Tự tự nhiên mình phải lủi lủi đi vô đó mà ngồi. Ở ngục nào thì đi về ngục đó, không có lộn xộn nữa. Cho nên chúng ta thấy nghiêm luật của Thượng Đế, không có vị nể một ai. Chúng ta phải cố gắng tu. Tu càng nhiều càng được phước, nhẹ tội hơn. Còn nếu không mà dùng lý luận hoài mà không thực hành, lúc đó biết được đạo mà không hành đạo thì chỉ biết khóc mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi, các bạn cũng sẽ có cơ duyên đi thăm địa ngục. Các bạn nghe những tiếng khóc não nùng, chỉ biết khóc không, áo không có mặc, cơm không có ăn, không có cái quyền gì hết, không có quyền đòi hỏi nữa. Khổ thế vậy, mất tất cả nhân phẩm nhân quyền. Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu, thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Chứ cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu. Con đường nghe nói rất dễ, nhưng mà các bạn hành tới bây giờ mà chưa có thanh tịnh, hành nữa đi. Đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến. Chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh. nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kể cả ba cõi chứ không phải một cõi. Thiền địa nhân ba cõi, có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội cũng có nữa. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu, cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ, đó, rồi khổ triền miên. Rồi ông trời có luật không? Cho bệnh hoạn. Dẫn độc vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết. Chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu, không. Ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm nữa. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lận chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham là tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh, phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ, không, Ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì dứt khoát cái đó, mà chúng sanh phải hành. Không hành thì mang nợ mà răng chịu. Khổ lắm các bạn ơi. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha. Nhưng mà hành động không giống cha, đó là tự phạt rồi đó. Cho nên khi các bạn tham thiền và các bạn đang làm việc cho cha, làm việc gì? Các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn. Thay vì các bạn phóng khí trượt ra, nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi, các bạn phóng khí thanh, luồng điển hòa với cả càn khôn vũ trụ, các bạn đang làm việc với cha. Cha đang cần phần thanh điển để xây dựng cái nguồn mới sắp tới. Chúng ta tham thiền, chúng ta đóng góp. Đóng góp cái phần thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta làm chuyện u ơ cho cá nhân. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là các bạn khai mở luồng thanh điển. Luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn phải đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào, Thượng Đế mới chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi và quang độ chúng sanh. Các bạn thấy chúng ta ngồi đây vui nhẹ, mọi người đều phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ thử hỏi ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thốn, toàn là trược khí. Gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết. Mà tại sao cũng có khí trời mà nó buồn? Toàn là nó phóng trược khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trược khí trở lòng lại. Bây giờ 50 người chúng ta đây cứ lo âu, chút nữa họ sẽ giết tôi, là lo âu, cứ phóng cái trượt khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Mà tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng, tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống với thanh giới, tôi hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lo âu nữa. Thì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trượt. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt. Đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiến. nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu dâm linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ đâu. Không, đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách tích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh. Cho cái nguồn này là cái nguồn cứu vớt cuối cùng. Mọi người phải ý thức. Ở thế gian xuống chợ đời, các bạn không có nghe được cái lý luận này, không có nghe được cái triết lý này. Và kể cả những tôn giáo các bạn bước vô cũng không nghe được cái triết lý dẫn tiến này đâu. Không có đâu bạn. Ngày hôm nay các bạn đã nghe rồi, các bạn thấy khả năng của bạn có rồi. Các bạn đóng góp với ông trời, làm việc với ông trời. Thường xuyên như vậy, ông trời không bỏ các bạn, thương yêu các bạn. Cho nên chúng ta cố gắng giữ lấy một tâm lành, hướng thiện. Nhất định bất cứ giá nào tôi cũng phải hướng thiện, để cứu tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Điều này là điều cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Phần tuổi còn lại của tôi chỉ có bao nhiêu này thôi. Không còn sự tranh chấp giành giật nữa. Rồi các bạn mới thấy ông trời cho các bạn cái gì. Không bỏ đói các bạn đâu. Không bao giờ bỏ đói các bạn đâu. Một đứa con ngoan, cha nó không bao giờ bỏ nó. Các bạn nhớ này, ở thế gian đừng nói trên ông trời, mà bạn là một đứa con ngoan, biết đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, thì ông trời không bao giờ bỏ các bạn. Người đời động loạn vì sợ ta trở nên bơ vơ, sợ ta thất thế và sợ ta chết đi. Ngày nay chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn bơ vơ nữa, không còn thất thế nữa, vì chúng ta đã nắm được cái quyền tha thứ và thương yêu, không còn thất thế nữa. Thì tự nhiên những sự đau khổ tan biến mất. Đó là tạm bợ mà thôi. Chúng ta thấy cảnh chúng ta đang đi là đờ đờ. Đau khổ là tạm bợ, chúng ta thấy không ăn chung gì hết. Nắng rồi hết nắng, mưa rồi hết mưa, động rồi hết động. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng ta giải quyết tất cả mọi sự việc một lần, không còn ôm lấy sự trần trượt đau khổ và bày cho mọi người đau khổ tiếp. Chúng ta không làm điều này. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu qua 3 ngày thành lập, chỉ có 3 ngày thôi, tâm thức các bạn thay đổi rất nhiều rồi. Thấy rõ mình hơn, thấy rõ sự dũng mãnh của nam nữ đồng đều. Không có ai lớn hơn ai. Một ý chí giải thoát, một con tim hương thượng. Không còn sự tranh chấp u ơ nữa. Rồi các bạn đem cái bản lãnh này về trường đời, về gia cán. Hương thượng khi giáo dục con em, hương thượng khi đàm đạo với bạn bè, hương thượng để làm bất cứ một việc gì đến với chúng ta. Đó, ta là số người đem lại tin lành cho tất cả mọi người. Thấy rõ con đường đi, chỉ có giải thoát mới cứu độ tất cả. Không giải thoát thì không bao giờ cứu độ được. Ngày hôm nay chúng ta lấy gì chứng minh? Ngày hôm nay các bạn từ Việt Nam ra đây, rồi các bạn còn bảo lãnh được bà con bên đó, có phải giải thoát không? Các bạn đem cái xác được ra đây, các bạn cứu được người nhà. Mà các bạn đem cái hồn được lên trên trời thì các bạn cứu được cửu quyền thất tổ các bạn biết bao nhiêu. 7 ức niên các bạn sống đục, chung đụng biết bao nhiêu tâm linh. mà các bạn giải thoát được, các bạn có cứu toàn diện. Thế gian mà các bạn còn bảo đảm được, mà trên trời các bạn đã đi tới quyền năng rồi, có phép tắc rồi, làm gì mà các bạn cứu độ, cứu quyền thất tổ không được. Cho nên các bạn phải làm một việc đáng làm trong mấy chục năm còn lại, rất vắng, rất ngắn, chứ không có dài đâu bạn. Đừng có tưởng các bạn sống lâu, không đâu. Mấy chục năm rồi các bạn phải quyết tâm hành cứu những người đau khổ, liên hệ của gia đình các bạn đang ngồi khóc ở địa ngục, khóc hết nước mắt, chẳng có ai ngó tới. Bây giờ chúng ta là người tu, chúng ta hướng tâm, chúng ta sưởi ấm những người ở chính suối. Những người đó sẽ dần dần tiêu tan những sự đau khổ bằng một cách cầu siêu phóng thanh điển của chúng ta. Ba cõi đã chứng minh thanh điển của chúng ta là hữu dụng, làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế thương yêu các con ngài, muốn giúp tất cả vạn linh, nhưng mà nhờ sinh linh đóng góp mới có cơ hội diều tiến vạn linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho Thượng Đế, các bạn cố gắng tham thiền niệm Phật, rồi sẽ đạt tới sự thanh lập của nội tâm, mới cảm thấy ta làm việc không ngừng nghỉ, không phải chờ giờ ngày phút nào nữa hết. Đêm nào các bạn tham thiền là các bạn đã cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng các bạn. Mà cơ tạng các bạn được cầu siêu rồi thì hào quang các bạn là phát quang rồi, ảnh hưởng cho các giới xung quanh và liên hệ tới cơ quyền thất tổ. Trời Phật chứng tâm cho các bạn. Và hôm nay tôi thấy các bạn cũng có thiền tâm tiến hóa, luồng điện hôm nay được nhẹ nhàng nhắc nhở thêm một giai đoạn cho các bạn, để có cơ hội học, có cơ hội tiến, có cơ hội đóng góp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.